Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast The Garage của Lifestyle, nơi chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm của những người đam mê xe. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Đăng Nguyên. Em biết anh là chắc phải từ khi em còn học cấp 2 á, trong bộ phim Chit and Be. Tuy nhiên hôm nay ngồi nói chuyện với anh á, anh không phải là một nghệ sĩ mà anh lại là một người kinh doanh xe. Tuy nhiên anh hôm nay thì anh đến hơi muộn, không biết là anh có vấn đề gì không?
Sorry em, tại vì trên đường đến đây á, anh đang định xuất hiện với một chiếc xe màu đen. Nhưng anh nghĩ hôm nay anh mặc nguyên một cây đen rồi mà anh đi một cái xe đen đấy thì trông nó u ám quá. Nên anh quyết định là anh quay về, anh đổi một chiếc xe màu vàng.
Nổi bật.
Cho nó chói lọi hơn, cho nó có sự phản chiếu hơn.
Lý do gì mà để anh rời bỏ giới giải trí để anh đến với cái công việc kinh doanh xe này?
Chỉ vì là anh là một người cảm thấy từ xưa giờ anh là có khả năng về nghệ thuật. Tự bản thân anh cũng biết là anh có khả năng về nghệ thuật. Nhưng mà anh cảm thấy là cái tình yêu mà anh dành cho kinh doanh và nhất là tình yêu dành cho xe hơi ấy, nó lớn hơn. Cho nên anh bắt buộc phải chọn theo, đi theo con tim thôi.
Và em nghĩ là những người mà xuất phát điểm từ làm nghệ thuật giống như anh á, thì những mối quan hệ trong cái thời gian mà anh làm nghệ thuật, và mọi người cũng biết đến anh là em trai của ca sĩ Đăng Khôi nữa, thì sẽ hỗ trợ nhiều cho anh trong cái công việc anh kinh doanh xe, đúng không?
Đúng, có. Cái đấy thì anh phải ghi nhận là có. Với cái sự nổi tiếng của anh Khôi thì mọi người cũng biết đến anh khá là nhiều. Và cũng nhờ có cái sự nổi tiếng của anh Khôi thì có vẻ như là mọi người cũng biết đến anh và gia đình anh. Nhờ đó thì mọi người cảm thấy yên tâm hơn khi mà làm việc, chọn anh làm việc. Thì đấy, anh nghĩ đó cũng là một cái điểm thế mạnh, một cái lợi thế.
Vậy thì con xe đầu tiên mà anh bán thì có phải là bán cho một nghệ sĩ không?
Hoàn toàn không.
Anh bán cho ai?
Anh bán cho một người khách bình thường. Tại vì lúc xưa khi mà anh mê xe ấy, thì anh rất là hay tham gia các hội nhóm. Cái hồi đó còn chưa có Facebook, chưa có các group như bây giờ đâu.
Forum.
Anh hoạt động trên các cái forum.
Yeah.
Các cái forum đó thì như là forum, một số forum về yêu xe.
Yeah.
Thì có rất là nhiều mọi người, chỉ hầu đa phần là con trai thôi, đàn ông thôi, mọi người mê xe thì vào đó. Thì anh rất hay chia sẻ những cái bài liên quan đến kỹ thuật, những cái bài liên quan về đánh giá và trải nghiệm cảm nhận xe. Thì từ đó anh em trên group diễn đàn họ biết anh khá là nhiều. Thế khi mà anh bán những cái xe đầu tiên mà là những cái xe mà anh đã trải nghiệm, đam mê của anh sau đấy anh bán lại ấy, ở trên diễn đàn thì anh thấy mọi người mua rất là nhanh. Vì mọi người cảm giác như là mua của ông này cảm thấy yên tâm vì ông biết nhiều. Cho nên anh bán xe là anh bán cho một cái người lạ ở trên diễn đàn, chứ không phải bán cho nghệ sĩ.
Thì anh thích mọi người gọi anh là Nguyên bán xe cũ, hay là Nguyên bán xe lướt, hay là Nguyên bán xe đã qua sử dụng?
Anh thì thực ra anh không quan trọng về những cái gì mà nó mang tính chất là bên ngoài. Ví dụ là cách họ gọi anh là xe cũ hay là xe lướt hay là xe qua sử dụng gì đó, anh không quan tâm lắm.
Yeah.
Bởi vì thực sự thì nó nằm từ trong cái nhu cầu của người ta. Người ta thừa hiểu là nếu không mua xe mới thì phải là một chiếc xe không còn mới nữa. Thì người ta gọi cái chiếc không còn mới đó bằng cách là xe cũ hay xe qua sử dụng hay là gì đó, anh cũng không có quan tâm lắm. Nhưng chắc chắn là họ có nhu cầu về cái mảng xe đó thì họ sẽ tìm đến gặp anh. Mình sẽ không quan tâm về cái chuyện là tên gọi, nhưng mình cái cách mà mình tiếp cận người ta, mình cung cấp cho người ta một cái xe như thế, quan trọng xe nó có tốt không, nó có đẹp không, và nó đúng nhu cầu người ta, thế là ok. Còn người ta gọi mình sao cũng được.
Đối với em thấy nha, anh là một người rất là có ngoại hình, anh rất là đẹp trai, rất là có duyên. Nếu như mà anh mà làm trong một cái hãng xe lớn á, thì em nghĩ anh sẽ trở thành best seller. Tại vì mới nói chuyện với anh thôi em cũng thấy là anh cực kỳ có duyên luôn.
Yeah.
Nhưng mà tại sao anh lại chọn đi bán xe lướt?
Ok, anh hiểu cái câu hỏi của em. Tại vì Yến không phải là người đầu tiên hỏi anh cái câu này.
Yeah.
Trước đây có rất nhiều người đã từng hỏi anh là tại sao không làm cho những cái brand lớn, ví dụ như là các cái hãng ô tô mà đã đặt thương hiệu ở Việt Nam á. Thực ra thì với cá tính của anh, đầu tiên anh phải nói là mình làm cái xe này vì anh đến bằng cái đam mê. Anh mê xe Đức, anh mê những cái công nghệ xe Đức, anh mê công nghệ cơ khí xe Đức, anh mê cái cảm giác lái của xe Đức, vì thế anh chọn làm việc với xe Đức. Và để làm việc với xe Đức thì đương nhiên nếu mà làm với chính hãng ở đây á, thì anh có cảm giác anh sẽ không được thỏa mãn cái sự tự do của mình. Bởi vì khi em biết là em làm cho một cái brand nào đấy, em làm nhân viên của họ, em sẽ nằm trong cái khuôn khổ, từ cái thời gian của họ, từ cái công việc, tất cả mọi thứ nó sẽ trong cái khuôn khổ họ định ra cho em thôi. Còn anh thì anh muốn làm tất cả mọi thứ, anh muốn làm tất cả mọi việc liên quan đến chiếc xe đó.
Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà anh làm trong hãng á, thì hãng họ sẽ có tuy là họ sẽ ràng buộc mình, tuy nhiên mà họ có một cái hệ thống đào tạo rất là bài bản, từ kỹ thuật cho tới kỹ năng sale cho tới mọi thứ. Thì em nghĩ là nếu như mà xuất phát điểm mình đi từ trong một cái hãng lớn ra thì mình sẽ được có một cái nền tảng tốt. Thì tại sao ngay từ đầu anh lại cũng quyết định là đi từ bên ngoài?
Thực ra thì anh cũng chia sẻ thêm một chút, tức là ngoài cái vấn đề mà bán xe thì anh mê ở đây, anh mê kinh doanh nữa. Và khi anh mê kinh doanh, anh muốn mình tự chủ với tất cả mọi thứ.
Tư duy làm chủ đúng không?
Rồi, mình tự chủ với tất cả mọi thứ mình làm. Cho nên đấy cũng là một cái lý do rất là lớn anh không muốn đi làm cho các hãng. Anh sợ sự bó buộc về thời gian, anh sợ sự bó buộc về tất cả mọi thứ. Anh muốn là mình nghĩ ra cái gì, mình muốn làm cái gì và mình sẽ làm được cái đó.
Yeah. Tuy nhiên em nghĩ thêm còn một lý do nữa.
Yeah.
Bán xe lướt lời hơn là bán xe trong hãng đúng không?
cái đấy thì cũng là một phần thôi em ạ. Tại vì nhá, bán xe cũ ấy, khi mà em tự chủ kinh doanh, em cũng có thể có lời, em cũng có thể bị lỗ mà. Em bán xe mới em đâu bị lỗ đâu đúng không? Em không bán được em cũng không lỗ. Nhưng đây anh mua xe về anh bán thì có thể nếu như một cái gì đấy được rủi ro, anh có thể bị lỗ nữa. Nhưng anh không quan tâm vì đam mê là trên hết.
Anh nói là xe lướt bị lỗ thì bị lỗ ở cái gì nha?
Cũng có những lúc cho em, tại vì có thể là mang tính chất về thời điểm, anh nói ví dụ thôi nhá. Một cái xe anh mua về thời điểm thị trường giá là như vậy, so với cái giá xe mới thì xe cũ nó là giá như vậy. Nhưng khi mình mới mua về thì đúng cái thời điểm mà hãng họ đưa ra chính sách giảm giá khuyến mãi chẳng hạn, họ giảm cái xe ví dụ khoảng 5-70 triệu, 100 triệu, thế là mình lập tức mình bị mất giá trị rồi. Mình bán không có kịp thì những chiếc xe đó có thể mình sẽ bị lỗ. Có thể bị lỗ hoặc ít nhất lỗ ít lỗ nhiều gì đấy nhưng cũng sẽ là có thể lỗ. Và anh cũng đã trải nghiệm cái cảm giác lỗ đấy rồi. Anh quen rồi.
Không, em nghĩ người đẹp như anh mà chốt xe dễ như anh thì chắc là khó lỗ lắm. Lâu
anh,
lâu
anh
một hai
lỗ.
Chiếc để
anh,
để
anh
cả
phải thừa nhận
trải nghiệm
hôm nay
thôi.
Với mọi người ngồi đây thì anh phải thừa nhận là anh có lỗ rồi. Anh lỗ nhiều rồi em ạ.
Anh bán xe cũ như vậy á, vậy thì dòng xe nào anh tập trung vào để anh kinh doanh? Những dòng xe cỏ dưới khoảng 1 tỷ hay là xe cũ siêu xe, hay là những dòng xe phân khúc như thế nào anh ha?
Thực ra thì khi anh mới bắt đầu làm với xe Đức thì mình không có nhiều lựa chọn. Bởi vì thị trường vốn là xe Đức là thuộc về hàng xe sang. Thì cái mảng xe sang này bản thân là những cái người mà họ mua mới, cái số lượng người mua mới đã ít hơn rất nhiều so với cả những cái dòng xe bình dân khác rồi. Cho nên xe cũ ra nó cũng không có nhiều xe. Thì cái thời gian đầu anh làm không có lựa chọn, chỉ có là xe Đức đã qua sử dụng, có chiếc nào mà mình cảm thấy nó đẹp, nó thích, nó phù hợp với tiêu chí của mình, nó đảm bảo với chất lượng thì mình mua thôi. Sau này thì cái lượng xe Đức nó tăng dần lên thì anh vẫn mở rộng tất cả mọi thứ. Anh làm cả xe lướt, anh làm cả xe cũ, có những xe trên 5 năm tuổi anh vẫn làm, miễn là nó đạt tiêu chí là chất lượng nó vẫn còn tốt, anh vẫn cứ làm. Giá thì có thể là có những cái xe trên 5 năm, trên 7 năm ấy, giá nó thể có chỉ còn dưới 1 tỷ thôi nhưng nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn đẹp thì mình vẫn ok.
Nếu mà so sánh giữa một bạn mà bán nhân viên bán xe trong hãng xe và anh á, thì em thấy là những cái bạn bán xe trong hãng, cái giá trị mà họ mang tới cho khách hàng là, thứ nhất là chiếc xe này chiếc xe mới, có những công nghệ nào, option nào, rồi các bạn thường là bia kèm lạc, lạc kèm bia, các chương trình khuyến mãi đó. Vậy thì anh nghĩ rằng cái giá trị khác biệt gì của anh mà anh có thể mang tới cho khách hàng của anh?
Cái giá trị mà anh cho rằng nó là tốt nhất ấy, với khách hàng mà anh mang lại cho khách mua xe cũ là gì? Đó là về cái giá trị mà họ nhận lại so với số tiền họ bỏ ra. Bởi vì em thừa biết được là gì, thị trường Việt Nam mình cái giá xe mới rất là cao. Và khi em đến mua một cái giá xe mới thì em mua xe nào đi chăng nữa nó cũng là cái giá như vậy rồi. Em muốn sở hữu chiếc xe đó em phải bỏ ra số tiền là như vậy để sở hữu một chiếc xe mới. Thế nhưng mà giá xe mới ở Việt Nam nó bao gồm đến 70%, 60% là tiền thuế rồi. Còn lại bản thân là cái giá trị thật của chiếc xe nó chỉ chiếm có khoảng 30-40% thôi. Thế thì khi mà cái xe cũ ấy, thì cái tỷ lệ mất giá nó rất là nhanh so với chiếc xe mới đúng không ạ? Thì khi em mua một chiếc xe cũ nó đã mất giá nhanh rồi thì nó sẽ đang tiến sát về chính cái giá trị thực của nó. Thì anh cho rằng là nếu như anh hướng dẫn cho mọi người cái sự yên tâm để họ mua một chiếc xe cũ, họ sử dụng một chiếc xe cũ mà nó đúng cách, họ sở hữu được cái chất lượng đúng của một chiếc xe đó nhưng với số tiền thấp hơn rất là nhiều thì nó gần với giá trị thật hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc là họ bỏ ra ít tiền hơn nhưng họ nhận được lại một cái chất lượng không quá là thua kém gì so với xe mới cả. Thì anh cho rằng đấy là một cái món hời về giá trị. Và đấy cũng là điều mà anh muốn mang lại cho mọi người, anh muốn truyền tải cái thông điệp đó. Bởi vì anh là người sử dụng xe, anh là một người đam mê, trước đây anh cũng đã từng mua mới. Anh cũng đã trải nghiệm cảm giác lỗ kinh khủng khiếp, lỗ sấp mặt. Thì sau cái thời gian mà lỗ đấy thì anh cảm thấy cái chất lượng xe của anh chăm chút nó vẫn y chang như cái lúc anh mua về, nó không khác gì mấy. Nhưng cái giá thì nó mất giá nhiều quá. Đấy, anh nghĩ là nếu như một cái người mua lại chiếc xe này của mình thì họ quá là hời. Họ bỏ ra số tiền ít hơn nhưng họ nhận về chất lượng xe nó không khác gì lúc mình mua mới cả. Thì đấy là cái tư duy ban đầu nó khởi phát, làm cho anh cảm thấy là anh muốn đưa đến những cái mặt hàng mà xe như vậy nó có cái giá trị cao hơn tới những cái người mua.
Theo như anh nói vậy thì giá là cái lý do mà người ta quyết định mua xe cũ đúng không?
Nói thì nó hơi thẳng một chút nhưng anh nghĩ đó là điều đó là đúng. Tất cả mọi người đến mới mua một chiếc xe cũ thì là gì? Tài chính không đủ để mua xe mới. Hoặc là có những người đã từng sử dụng xe mới rồi và họ hiểu rồi, họ cảm thấy họ không muốn bỏ ra nhiều tiền để mua một chiếc xe mới nữa. Rồi cũng có những người cho rằng là mình hay đổi xe. Một năm mình muốn trải nghiệm nhiều xe thì mình mua xe mới lỗ quá, mình cũng tìm đến xe cũ. Thì tất cả em thấy là tất cả những cái lý do mà họ đưa ra chung quy lại cũng đều nằm ở chuyện là số tiền họ bỏ ra mua chiếc xe đó là bao nhiêu. Cho nên anh nghĩ em nói đúng, mua xe cũ chỉ nằm ở cái vấn đề nó là giá bao nhiêu thôi, nó cái giá trị là bỏ tiền ra là bao nhiêu. Anh nghĩ nó là hoàn toàn chính xác. Còn một cái tệp khác nữa nằm ngoài ba cái tệp đó nữa, đó là có những khách hàng mà họ nghĩ rằng là với cái số tiền đó họ có thể mua được một chiếc xe bình dân mới, thì họ không chọn lựa mua một chiếc bình dân mới mà họ quay sang mua một chiếc xe Đức cũ. Bởi vì lý do là chiếc xe Đức cũ đó nhìn đẹp hơn, nó sang trọng hơn, nó lái sướng hơn, nó an toàn hơn cho gia đình của họ, cho chính bản thân của họ.
Có một tệp khách hàng mua xe lần đầu thì nhận được rất là nhiều lời khuyên, đó là không nên mua xe lướt tại vì họ rất là sợ bị lừa. Thì anh giải quyết đối với những cái trường hợp đó như thế nào?
Thực ra thì đa phần câu hỏi đấy của em rất là thực tế. Tại vì đa phần rất nhiều người khi mà họ mua một chiếc xe, đa phần là số đông họ không hiểu về xe. Cho nên họ nghĩ rằng khi mà mình đi mua xe cũ, có thể mình sẽ mua phải một chiếc xe có thể là đâm đụng, hoặc là đã từng bị thủy kích ngập nước, hay là đã từng bị một cái hư hỏng gì đó lớn mà họ không biết. Thực chất thì đứng ở góc độ mà một cái người biết về xe như anh ấy, thì anh có thể nói được rằng là những cái vấn đề liên quan đến đâm đụng ngập nước và hay là sửa chữa đã thay thế những cái gì, ở góc độ là những cái người thợ kỹ thuật họ sẽ kiểm tra ra được những cái vấn đề đó, hoàn toàn có thể kiểm tra ra được. Đó là lý do tại sao bọn anh buôn xe cũ anh mới có thể sống được chứ. Chứ nếu không kiểm tra được ra cái đó, tụi anh mua về toàn những cái xe đó thì chắc là mình chết, mình sập tiệm rồi. Chứ anh không có thể nào mà anh trụ vững được trong suốt mười mấy năm như thế. Thì khi những cái khách hàng đó họ đến gặp mình, họ đặt cái câu hỏi ra đó với mình, thì anh sẽ giải thích cho họ là bạn có thể kiểm tra cái xe đó ở những cái đơn vị, ví dụ như chính hãng hay ở những cái đơn vị gara lớn họ có uy tín, thì họ có thể nói cho bạn nghe là những vấn đề đó có hay là không, trên chiếc xe nó có bị cái gì đó hay không, cái vấn đề mà bạn đang lăn tăn. Nếu mà họ nói là xe này không bị, và những cái đơn vị họ uy tín như vậy, họ là những cái đơn vị lớn như chính hãng, họ đã nói, họ cam kết bằng văn bản, thì nó là chính xác và mình có thể yên tâm được với chiếc xe đó.
Tuy nhiên là lần đầu tiên bỏ một số tiền ra mua cái tài sản lớn như vậy, để bản thân em đi mua đi, em gặp anh đi và em muốn làm chỉ kiểm tra hết tất cả mọi chỗ bên anh thợ kỹ thuật này kia, rồi em vẫn cảm thấy không yên tâm, em mới muốn mang chiếc xe đó đến một cái gara mà em tin tưởng nhất. Thì anh có sẵn sàng đi cùng
anh
em?
Anh sẵn sàng chứ, dù là đi với khách hàng đến chân trời góc bể, đến tận cùng của đất nước, miễn là họ mua xe là anh ok mà.
Anh nói chuyện cực kỳ có duyên luôn, thảo nào là anh bán được nhiều xe như vậy. Anh sẵn sàng đi với khách tới cùng trời cuối bể, nhưng mà anh có sợ rồi em mang tới cái gara đó, rồi cái gara đó họ khám rồi họ lừa anh, họ đưa ra một cái kết quả không đúng không?
Trường hợp đấy anh cũng đã từng gặp rồi. Thế nhưng mà anh có một cái sự tự tin ở trong bản thân anh, bởi vì anh là một người chơi xe, anh là một người hiểu biết về xe, là một người nghiên cứu về kỹ thuật của xe. Nên anh nói thật là để mà một cái thợ kỹ thuật nào đó họ đưa ra một cái kết luận không đúng với chiếc xe của anh thì họ cũng không làm được. Khi có mặt anh ở đó, họ bắt buộc phải những cái gì mà họ nói ra nó phải đúng. Vì họ không đúng, mà khi anh vạch ra thì họ sẽ cảm thấy rất là xấu hổ. Cho nên khi mà có anh ở đó thì anh sẽ theo dõi. Nếu như các bạn ấy nói đúng về cái tình trạng của chiếc xe không sao, còn khi mà họ nói không đúng thì anh sẽ là người đứng ra anh đối chất với họ. anh nói như vậy thì sao, anh chỉ cho mình nghe. Tại vì em phải hình dung là cái gì đúng nó sẽ là đúng. Cái vấn đề kỹ thuật xe hơi em không thể biến không thành có được, bởi vì nó nằm ở đó, nó hiện hữu ở đó. Nếu nó là một cái động cơ zin nguyên bản, em không thể nào nói nó là một cái động cơ đã bị tháo ra được, bởi vì tất cả những cái dấu vết, những cái bằng chứng nó nằm ở đó, mình có thể nhìn bằng thực tế. Cho nên là không thể nào mà nói là ở xe zin như vậy mà nói ở xe anh đã bị như vậy. Như vậy nếu mà như thế, anh có thể sẵn sàng là đưa ra đối chất ở trên những cái diễn đàn và trên những cái hội đông á, để cho họ đưa ra những cái ý kiến khách quan.
Một vài vấn đề mà em thấy là mọi người quan ngại khi mà mua xe lướt, thứ nhất là đâm đục, thứ hai là bị thủy kích, thứ ba là tua vòng odo của xe,
tua km của xe.
Vậy thì làm thế nào để một người mua xe lướt như em đi thì em có thể kiểm tra được những cái điều đó?
Thực ra thì về phần đâm đụng và ngập nước, hoàn toàn là khi em đưa đến một cái đơn vị uy tín, một cái gara uy tín, ví dụ như chính hãng hoặc là những cái gara lớn nhá, mà họ hoàn toàn có đủ uy tín và khả năng thì họ có thể kiểm tra cho em được. Tuy nhiên anh phải nói rằng có một cái vấn đề liên quan đến odo mà em vừa đề cập ấy, thì nó hơi nhạy cảm chút xíu. Bởi vì khi một số xe mà họ đã quay odo rồi ấy, mà họ không có lịch sử trước đó được bảo dưỡng đầy đủ ở tại hãng hoặc ở một cái cơ sở nào đó, thì gần như mình không thể biết được là chiếc xe đó đã từng bị tua hay không. Thế thì bên anh cũng sẽ rạch ròi ra là có hai phân khúc. Thứ nhất, với những chiếc xe nào mà bên anh kiểm tra được đầy đủ, nó có lịch sử, tức là trước đó anh có thể sure được là cái odo của nó là chính xác, thì bên mình sẽ cam kết với khách hàng là chiếc xe đó odo là chính xác là như vậy. Còn có những cái chiếc nó không có bằng chứng, nó không có đủ cái cơ sở để mình nói được rằng là chiếc này có tua hay không, km này có xịn hay không, thì trong việc bán hàng mình cũng sẽ phải thành thật với khách hàng là chiếc xe này mình không sure được về vấn đề odo. Để khách hàng, mình quan trọng nhất là mình luôn luôn thành thật với họ để họ đưa ra được cái lựa chọn mà chính xác nhất. Ví dụ trước này một cái đơn vị xe cũ đưa ra là chiếc xe này không có sure được về odo, thì cái quyền quyết định nằm ở khách hàng. Khách hàng có muốn mua một cái chiếc xe như vậy hay không? Bởi vì quan trọng nhất thì anh nghĩ rằng là họ, ngoài cái vấn đề odo, họ sẽ kiểm tra cả về cái chất lượng của xe. Khi khách hàng đi mua xe cũ, họ ngồi lên chiếc xe, họ vận hành, họ chạy thử, họ sờ nắm, họ nhìn bằng giác quan, bằng mắt của họ để họ đánh giá chiếc xe. Thì anh nghĩ như thế này, một cái chiếc xe mà ví dụ không cần biết odo nó chạy nhiều hay ít nhá, nhưng nếu một chiếc xe ngon, mình ngồi lên chắc chắn là nó phải êm. Không có lý do gì một chiếc xe nổ máy êm du không nghe thấy một cái gì, đúng không em? Chạy mọi thứ nó mượt, nó êm như nhung, nó lại là một cái xe không tốt được à?
Thật ra có một câu chuyện này nó hơi là một cái trong ngành, nhưng mà em okay. được biết thì em muốn hỏi anh luôn là có một chiếc xe là sau khi mà tụi anh thu vào, tụi anh mua vào đó, thì tụi anh sẽ làm mới nó lại, bảo dưỡng nó một chút. Thì khi mà những cái km đầu khoảng từ 50 km đầu trở lại đi, thì khách hàng trải nghiệm với khách hàng thấy xe rất là mới, xe rất là êm. Ví dụ như anh chỉ cần thay nhớt thôi là anh đã thấy là xe đạp êm hơn rồi. Đó. Nhưng mà đối với khách hàng thì sau khi mà chạy hết 50 km thì xe lại bình thường, thì anh thấy như thế?
Thì tức là ý em là lúc giao xe cho khách thì chạy rất là êm
mượt, nhưng mà xe mua xe về lại không
vừa mới được 1-2 tháng thì nó không êm nữa. Thì thực ra thì ở đây nó chia sẻ nó hơi sâu một chút về cái vấn đề kỹ thuật xe nhá. Bản thân xe hơi ấy, nó có rất là nhiều chi tiết thuộc về chi tiết hao mòn, có thể là hao mòn về cơ khí, có thể là hao mòn về thời gian, và những chi tiết đó được thiết kế ra để bắt buộc là em phải thay thế nó sau một khoảng thời gian hoặc là một số lượng km nhất định. Thế thì khi mà khách hàng họ mua một chiếc xe cũ đã qua sử dụng rồi, thì chiếc xe đó cũng đã có một số chi tiết nó đã được hao mòn rồi, đúng không em? Thì tùy cái thời điểm mà chiếc xe đó họ mua, nó nằm ở thời điểm là một số chi tiết đã được thay mới rồi và một số chi tiết thì chưa. Cho nên là cái chuyện mà một chiếc xe đi sau một thời gian có thể nó đến một cái kỳ tiếp theo của một chi tiết nào đó em phải thay thế, anh nghĩ điều đó là hết sức bình thường. Đó là một cái điều hết sức là fair với một chiếc xe cũ, chứ không phải là ở vấn đề là gara họ lừa khách hàng hay là gì. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất là gara giải thích được cho khách hàng về tình trạng của chiếc xe, để cho khách hàng họ nắm được là cái chiếc xe này khi anh mua về thì có những cái gì đã thay định kỳ rồi, và anh chuẩn bị phải dự trù cho những chi tiết gì nó sắp tới, nó sẽ hư hỏng và anh phải thay thế. Quan trọng nhất là cái độ thành thật giữa người mua và người bán. Mình phải cho họ thấy được là cái tình trạng của xe clear. Anh sẽ phải dự trù chi phí cho những cái chi tiết gì sắp tới và là bao nhiêu lâu anh sẽ phải thay cái chi tiết đó. Thì quan trọng nhất là khi mình thành thật với khách hàng về cái tình trạng xe như vậy, thì cũng như anh nói, quyền quyết định là nằm ở khách hàng. Nhưng khi mình clear được tất cả mọi thứ với khách hàng, họ sẽ không cái cảm giác là họ bị lừa dối. Khi mà họ nắm được tất cả mọi thứ rồi, họ hiểu à, mình đi về có thể 1 tháng, 2 tháng sau có thể là mòn má phanh, có thể là hư 1, 2 cái cảm biến nào đó, hoặc cũng có thể là đến một cái chi tiết nào đó bị thay thế, thì họ sẽ không bị bỡ ngỡ bởi vì mình đã giải thích với họ rồi. Còn quan trọng nhất là khi mà một cái người bán xe cũ họ không chia sẻ những cái điều đó, khách hàng họ không biết gì cả và cứ nói hứa đủ thứ, hứa hiu hứa vượn, hứa trên trời dưới biển, đúng không em, là anh cứ mua đi về anh chỉ đổ xăng chạy, anh không phải làm một cái gì cả, mà rõ ràng đây nó lại là một cái xe cũ, thì điều đó không đúng. Thì với những khách hàng như vậy, họ về sau 1-2 tháng họ bị hư cái này kia, họ sẽ hụt hẫng. Thì anh nghĩ cái đó nằm ở cái cách mà phương thức giao tiếp giữa cái người bán và người mua, chứ không phải là ở cái xe nó tồi hay là nó tốt.
Theo anh thì cái thời điểm này có phải là cái thời điểm thích hợp để mua xe cũ hay không?
Với anh thì anh thấy thời điểm nào cũng là thời điểm thích hợp mua xe cũ. Tại vì xe cũ nó luôn luôn rẻ hơn xe mới. Xe cũ luôn luôn tiến sát tới cái giá trị thật của chiếc xe nhất có thể. Tất cả thời điểm nào cũng thế, tất cả là nên mua xe cũ. Nếu như đấy là, anh không nói là những người mua xe mới là sai. Khi em giàu, em có tiền, em mua xe mới là không bao giờ sai. Nhưng với một cái lựa chọn, với những cái người mà họ muốn là một cái cách thực tế nhất, họ muốn sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả nhất, họ không muốn phung phí, lãng phí cho cái việc mua một chiếc xe mới chẳng hạn, họ quan tâm về vấn đề giá trị hơn, thì anh nghĩ là mua một chiếc xe cũ, và mua một chiếc xe cũ đúng với chất lượng tốt, với một cái hệ thống service tốt, một cái người hướng dẫn cho họ cách sử dụng tốt, thì mua xe cũ luôn luôn có lợi hơn so với mua xe mới.
Đúng là so với xe cũ và xe mới thì cái lợi thế nhất là lợi thế về giá.
Đúng rồi.
Tuy nhiên có những cái thời điểm là trong hãng họ bị khan hiếm xe, họ không có thể nhập xe về được rồi. Đặc biệt thời điểm bây giờ là rất là nhiều dòng xe bị thiếu chip, nên là thành ra là khách có đặt hàng thì cũng không có xe để giao.
Khách hàng nào đặt hàng mới mà không có xe em có thể giới thiệu cho anh không tăng giá đâu. Xe cũ anh bán
đó, em đang thắc
giá.
Mắc là anh có tăng giá không vào những cái thời điểm mà xe hãng khan hiếm như vậy.
Anh không tăng giá, anh hứa.
Nhưng mà em nghĩ là cung cầu thị trường mà, thì sẽ có những thời điểm mà...
Kệ không sao, anh có nhiều xe mà, anh không tăng giá.
Một lý do nữa mà mọi người cũng cân nhắc khi mà mua xe cũ và mua xe mới, đó là khi mà em vô hãng á, thì em đi lái thử xe rồi, em chỉ mới lái thử thôi nha, là có một số bạn nhân viên văn hàng đã tiếp cận em rồi offer những gói vay rất là ưu đãi, rất là tốt để em có thể chốt xe nhanh hơn á. Thì em không biết là bên xe cũ á, anh có được những cái hỗ trợ tài chính đó cho khách hàng của mình.
Ý em nói là vay ngân hàng trả góp đúng không?
Dạ đúng rồi.
Có. Nhưng mà chính sách giữa xe mới và xe cũ có một chút khác biệt. Với xe mới thì như anh được biết là ngân hàng sẽ cho vay nhiều hơn. Ví dụ có thể lên đến 80%. Có một số ngân hàng cho vay 80%. Thậm chí anh đã từng nghe một số ngân hàng cho vay đến 85%. Anh nghe anh còn nói what? 85% là khách hàng chỉ bỏ ra có 15% thôi. Thực ra là đứng ở góc độ ngân hàng anh cảm thấy hơi rủi ro. So với những cái gì mà mất giá, những cái gì của xe mới ấy, thì cho vay 85% giá trị là cực kỳ rủi ro. Thì đấy cũng là một cái điểm khác biệt. Bởi vì nếu vay xe cũ, ngân hàng họ chỉ có thể duyệt cho em vay đến tối đa là 70% giá trị xe thôi. Và giá trị của xe cũ sẽ là còn dựa trên một lần nữa ngân hàng sẽ định giá chiếc xe đó. Ví dụ giá mua bán giữa hai bên là 1 tỷ, anh nói ví dụ vậy. Nhưng ngân hàng có thể sẽ định giá lại chiếc xe đó. Ví dụ ngân hàng định giá là chiếc xe này trên thị trường tôi chỉ đánh giá nó là 900 thôi, và tôi cho anh vay 70% trên 900 triệu đó. Thì đó là một cái điểm khác biệt với xe mới. Vì xe mới giá tôi là niêm yết là 1.6 rồi, anh sẽ cho tôi vay là 80% trên cái 1.6 đó. Thì đó là cái câu chuyện khác giữa cái giá trị cho vay, cái gói cho vay. Và thứ hai nữa là lãi suất cho vay xe mới sẽ thấp hơn là lãi suất cho vay xe cũ. Dĩ nhiên là anh nghĩ khi mà chia trung bình ra một tháng nó không nhiều, nhưng là nó có một cái sự chênh lệch như vậy. Nhưng mà sẽ vướng phải một cái mà lớn nhất. Ok, người mua xe mới sẽ được vay nhiều hơn, sẽ được lãi suất thấp hơn một chút. Thế nhưng bù lại, người mua xe mới lỗ nhiều hơn người mua xe cũ. Và cái số tiền lỗ hàng năm này nó lớn hơn rất nhiều so với cái khoản chênh lệch mà cái khoản em được vay lãi thấp hơn, em được vay nhiều hơn, đúng không? Nhưng cái khoản tiền em mất trong 1, 2 năm đầu, 3 năm đầu, em mất nhiều hơn rất nhiều so với em mua xe cũ.
Tuy nhiên là dạo gần đây em đang thấy là các ngân hàng họ đang siết lại các gói vay dành cho những cái mua tài sản như là mua đất hay mua nhà. Thì em không biết là đối với mua xe thì đã bị ảnh hưởng chưa anh ha?
Anh thấy là có rồi. Tức là một số ngân hàng họ đang giới hạn cái room giải ngân với cái dòng, với cái tiêu dùng, mặt hàng tiêu dùng, ví dụ như xe hơi chẳng hạn. Thì cái này anh nghĩ nó áp dụng trực tiếp cho cả xe mới và xe cũ luôn, chứ không cứ gì là xe cũ. Xe mới bây giờ muốn vay cũng khó nữa, ngân hàng không có room để giải ngân, hoặc là đã hết room, có thể phải chờ sang tháng thì mới có tiền tiếp, mới có room tiếp để giải ngân cho khách. Thì cái này nó ảnh hưởng chung đến toàn thị trường, chứ không cứ là xe cũ.
Ngoài vấn đề về tài chính ra thì em thấy một vấn đề nữa, đó là vấn đề bảo hiểm. Xe mới thì hầu như là bảo hiểm 100%, các hãng hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên xe cũ thì em nghĩ là bảo hiểm cho xe cũ nó sẽ khó hơn. Và đặc biệt những cái dòng xe mà khoảng trên 5 năm trở ra đi, thì em nghĩ là bảo hiểm họ không có support nhiều, đúng không?
Anh không nghĩ vậy. Với những chiếc xe trên 5 năm tuổi, các hãng bảo hiểm họ vẫn support bình thường. Thậm chí anh nghĩ rằng là cái gì càng khó một chút ấy, họ càng thích làm, bởi vì cái rủi ro cao hơn đồng nghĩa việc họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Khi một cái xe cũ mà bảo hiểm đồng ý chấp nhận là cấp bảo hiểm cho một chiếc xe cũ đó, đồng nghĩa việc chiếc xe đó rủi ro hơn so với xe mới, đúng không? Thì họ sẽ bán cái bảo hiểm với giá phần trăm cao hơn so với cả xe mới. Thì họ vẫn là làm ăn kinh doanh mà, họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn là họ làm. Và anh chưa thấy một trường hợp nào bảo hiểm từ chối cả, trừ khi là chiếc xe đó bảo hiểm họ check ra là xe đã có đâm đụng quá nặng, hoặc là đã có can thiệp hư hỏng quá lớn, thì có thể bảo hiểm họ hoàn toàn họ có quyền được từ chối cung cấp dịch vụ cho những cái chiếc xe như vậy. Còn với những chiếc xe mà tình trạng nó vẫn còn tốt ấy, dù là nó 10 năm tuổi, bảo hiểm họ vẫn cung cấp dịch vụ bình thường.
Vậy ở góc độ khách hàng, là đối với những cái người mua xe cũ, họ cần phải lưu ý về cái chi phí bảo hiểm dành cho những cái dòng xe cũ nó sẽ cao hơn so với dòng mua xe mới, đúng không?
Anh nghĩ là điều đó là đương nhiên. Bởi vì sao? Những cái chiếc xe cũ mà họ đang sử dụng ấy là những chiếc xe hạng sang. Sau khi nó đã bị khấu hao theo thời gian thì cái mặt giá trị của cả chiếc xe nó thấp đi rất là nhiều. Thế nhưng cái giá trị ở đây là những cái đồ công nghệ, ví dụ những cái món phụ tùng mà phải thay cho xe khi mà có va đụng, anh nói ví dụ vậy. Thì một cái bộ đèn pha đi, mình nói ví dụ đi, một bộ đèn pha của một cái chiếc hãng xe sang nào đó, nó áp dụng quá nhiều công nghệ ở trong đó, nó là như một cái món đồ chơi thông minh ấy. Thì dù chiếc xe đó qua thời gian 5 năm nó đã khấu hao đi rất là nhiều rồi, nhưng bản thân cái bộ đèn đó mới tinh ấy, thì nó vẫn còn rất là mắc. Thế thì khi em so một cái giá một cái bộ đèn mới đó với một cái giá trị xe đã cũ rồi, thì em thấy là cái bộ phụ tùng nó bằng một phần mấy của cái xe rồi. Thì đó cũng là một cái rủi ro rất là cao cho bên bảo hiểm khi mà họ cung cấp cái bảo hiểm cho mình. Thì cái chuyện mà anh nghĩ là họ phải cung cấp với một cái giá cao hơn là cái chuyện đương nhiên thôi. Cái điều đấy mình chấp nhận được. Bởi vì khi mình xảy ra vấn đề gì đó, họ cover cho mình, họ thay cho mình đồ mới cơ mà. Thì điều đấy là mình vẫn có lợi, cái người sử dụng họ vẫn có lợi.
Dạ. Vậy thì việc làm thủ tục cho bảo hiểm cho một chiếc xe cũ thì nó có lằng nhằng, có khó hay không?
Anh nghĩ cái đó thì tùy vào từng hoàn cảnh và tùy vào từng các cái hãng bảo hiểm, những cái chế độ, chế tài khác nhau của họ. Nhưng theo như anh được thấy thì nó không khó. Nó cũng khá là dễ và khá là sòng phẳng. Chỉ cần là cái người chủ phương tiện đó họ gây ra lỗi, họ đi đúng pháp luật, họ có đầy đủ giấy tờ bằng lái, họ đi đúng luật giao thông, nhưng không may họ xảy ra một cái va chạm nào đó mà họ gây ra, thì bảo hiểm họ vẫn sẽ đến xác nhận hiện trường và họ đền bình thường.
Thường thì mua xe mới thì sau 5 năm thì người ta mới bắt đầu phải can thiệp vào việc là thay những cái phụ tùng trên xe. Còn đối với mua xe cũ, em nghĩ là chi phí bảo dưỡng nó sẽ cao hơn, tại vì nó đã tới những cái thời điểm mà phải thay thế nhiều cái linh kiện trên xe rồi.
Ok.
Thì chi phí bảo dưỡng của
anh
những
hiểu ý em
cũ
muốn hỏi.
Thường như thế nào?
Cái phần này ra anh rất là thích nói. Bởi vì phần này nó sẽ làm bật lên được cái lý do là tại sao người ta lại muốn tìm đến mua một chiếc xe cũ. Thì như Yến hỏi là chiếc xe sau 5 năm, từ 5 năm trở lên, nó sẽ bắt đầu có những chi tiết khấu hao và phải thay thế. Tức là người ta bắt đầu phải tốn kém chi phí cho nó, đúng không? Thế thì anh mới nói ví dụ như thế này. Đương nhiên rồi, như đoạn trước anh đã nói với Yến là một chiếc xe hơi nó có những cái chi tiết thiết kế ra để hao mòn và phải thay thế định kỳ, nó sẽ phải hư hỏng. Thì đó là nằm ở những một số cái chi tiết thuộc về hệ thống gầm bệ, hệ thống về cao su, hệ thống lái, một số cảm biến ABC. Thế nhưng mà như anh được biết, nếu mà sau 5 năm, với một cái số, nó tùy thuộc vào số km của từng chiếc xe nữa. Có những chiếc xe mà sau 5 năm chủ đi được khoảng 50.000 km chẳng hạn, trung bình họ một năm họ đi 10.000. Thì ở cái ngưỡng 50.000 km đó thì những cái chi tiết phải thay thế nó chỉ tốn độ khoảng tầm vài chục triệu cho một chiếc xe. Tuy nhiên cái giá trị xe mà sau 5 năm ấy, nó khấu hao còn quá là rẻ rồi Yến ạ. Thường là sau 5 năm ấy, là chiếc xe đó chỉ còn khoảng hơn một nửa giá trị một chút so với cả cái giá mua mới thôi. Thế thì em hình dung, anh nói ví dụ một con số cụ thể hơn nhé. Em mua một chiếc xe mới 1.6 tỷ, sau 5 năm em cái giá trị xe đó nó chỉ còn khoảng 900 triệu thôi. Tức là em đã rẻ hơn được 700 rồi. Và em chỉ phải tốn thêm khoảng vài chục triệu để em bảo dưỡng nó. Thế thì vấn đề em sẽ muốn chọn phương án nào? Em sẽ muốn tiết kiệm được mấy chục triệu để em mua một chiếc xe mới đắt hơn 700 triệu? Hay là em sẽ chọn phương án là em rẻ hơn được 700 triệu và em sẽ bỏ ra thêm mấy chục triệu nữa để em được đi một chiếc xe ổn định? Thì đó là một cái câu chuyện chia sẻ. Còn ví dụ cái câu hỏi mà Yến hỏi nó sẽ gây cái tâm lý gọi là lăn tăn hơn một chút với khách hàng. Đó là với những chiếc xe cũ mà nó trên 7 năm tuổi hoặc là bắt đầu chạy trên 100.000 km thì ở cái ngưỡng đó nó sẽ có những cái chi tiết hư hỏng mà lớn hơn. Và những chi tiết này ngoài cái phần giá trị tiền thay thế ra ấy, thì nó còn một cái vấn đề nữa là nếu như người sử dụng không biết thay thế những chi tiết này đúng kỳ, nó sẽ thậm chí gây ra những cái hư hỏng rất lớn, có thể là hư hỏng hoàn toàn với động cơ và hộp số luôn. Thì cái đó mới là cái gây ra quan ngại với người sử dụng. Thế thì một cái câu chuyện ở đây anh muốn chia sẻ là nếu như người khách hàng mà họ mua cái xe cũ đó, họ được một cái đơn vị cover đảm bảo hướng dẫn cho họ cái sử dụng, đến kỳ này anh cần thay chi tiết gì, thay trước đi, thay quan trọng đi, nó hết khoảng từng này bao nhiêu tiền thôi, thì nếu mà họ cân đối được cái chuyện đó, họ chỉ cần được đảm bảo về cái điều đó, thì anh nghĩ là sẽ rất nhiều người muốn chơi xe cũ. Bởi vì cái chi phí mà làm thay thế cho xe cũ nó không là gì hết so với cái khấu hao của một chiếc xe mới.
Đối với những người mua xe cũ á, thì thứ nhất là khi họ mua về đó, cái chi phí bảo dưỡng họ phải chi trả hàng tháng đi, là sẽ là bao nhiêu. Ví dụ như là tâm lý người mua xe mới là hàng tháng là phải trả khoảng bao nhiêu tiền đó để nuôi một chiếc xe đó. Còn mua xe cũ là em nghĩ là cái chi phí đó sẽ cao hơn.
Em hỏi câu này là anh thấy là em đúng nghĩa là em đang đại diện cho những người tiêu dùng em hỏi anh. Tại vì câu hỏi này xuất phát từ một người không biết nhiều về xe lắm, cho nên họ mới hỏi cái câu đó. Bởi vì rất nhiều người hỏi anh cái câu hỏi là cái chi phí mà bảo dưỡng hàng tháng với chiếc xe này là bao nhiêu.
Đúng rồi, một chiếc xe cũ.
Thì anh phải nói đơn giản là cái ô tô nó sẽ không bảo dưỡng theo hàng tháng, mà nó sẽ bảo dưỡng theo cái số km hoặc là theo cái thời gian, một cái thời gian rất là dài, thì nó mới ảnh hưởng đến một số chi tiết và phải yêu cầu thay thế định kỳ. Anh nói ví dụ khi em lấy một chiếc xe cao cấp về thì cái mà chi phí thường xuyên nhất em hay phải làm là chi phí thay nhớt động cơ, đúng không nào?
Yeah.
Thế thì thay nhớt động cơ thì Yến cũng đã biết rồi, trên những dòng xe sang 10.000 cây hoặc là 15.000 hoặc là ai kỹ tính lắm thì có thể là 8.000 km. Thế thì có những người làm sao một tháng họ đi hết được 8.000? Một tháng có khi với một cái nhu cầu trung bình của một người sử dụng xe thì anh nghĩ rằng một tháng họ chỉ đi khoảng 1.000 đến 2.000 km là anh thấy đã là nhiều. Thì để đi hết được cái 8.000 thay nhớt đó thì phải đi khoảng từ 3 đến 4 tháng mới bắt đầu phải móc túi ra chi tiền thay nhớt cho động cơ, đúng không nào? Chứ không phải là thay hàng tháng. Thế thì khi khách hàng đến hỏi anh cái câu đó, anh sẽ tư vấn cho mọi người là cái chi phí thay vì cái việc hàng tháng mọi người hỏi như vậy, anh sẽ tư vấn với mọi người là em nên cho nó vào một cái chi phí trung bình hàng năm. Bởi vì rất có thể là sau khoảng 4-5 tháng em mới phải chi một số tiền ra em làm bảo dưỡng. Và có thể ở một thời điểm khác trong một năm đó nó có hư hỏng với một vài chi tiết nó đến kỳ, em sẽ phải thay thế nó. Thì em sẽ tổng kết lại rằng trong một năm em nên dự trù trung bình ra bao nhiêu tiền dành cho cái việc bảo dưỡng chiếc xe đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì đa phần với một chiếc xe cũ mà ở phân khúc gọi là không quá cao cấp, tức là trong cái hạng cao cấp thì em biết rồi, ví dụ như Mercedes-Benz thì nó sẽ có phân C, E, rồi S-Class, đúng không? Nhưng mà nếu ví dụ với những cái phân khúc mà nó bình thường thôi, ví dụ như C-Class hoặc là E-Class đi, anh nói ví dụ vậy, thì anh có thể định hình được là với một chiếc xe khoảng 5 năm tuổi thì khách hàng chỉ cần dự trù khoảng từ 40 đến 50 triệu trung bình cho một năm thôi. Anh nghĩ là đủ để mọi người sử dụng, mọi người có thể yên tâm, có thể thoải mái với chiếc xe đó. Miễn là mọi người follow cái chế độ bảo dưỡng đúng để nó không gây ra những cái hư hỏng lớn nó nằm ngoài cái dự trù của mình thì họ sẽ không mất quá cái số tiền đó.
Phần bảo dưỡng của những chiếc xe cũ em nghĩ là nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà anh mua xe mới á, thì cứ có vấn đề gì là mình mang vào hãng. Tuy nhiên những người mua xe cũ á, thì họ nên tìm hiểu thêm một chút để có thể biết được là chiếc xe này trước đây đã đi được mấy ngàn km và khi mình mua thì sẽ bao lâu nữa là mình cần phải thay những cái linh kiện nào, những cái chi tiết nào á. Vậy thì đối với là một người làm người bán xe cũ như anh á, thì anh có lời khuyên gì cho khách hàng khi mà họ mua xe cũ thì họ cần phải lưu ý như thế nào về vấn đề bảo dưỡng của xe?
Anh chỉ có một cái lời khuyên duy nhất thôi, là với những người nếu như không biết về xe thì hãy tìm được một cái đơn vị đủ tin tưởng để giao cái cho cái đơn vị đó, họ có một cái lịch take care chăm sóc cái chiếc xe đó cho mình định kỳ. Ví dụ tới cái kỳ nào họ biết nhắc nhở mình là đến kiểm tra và thay thế những chi tiết nào đúng kỳ. Nhưng mà thực ra ở Việt Nam thì những cái gara như vậy nó chưa có nhiều, thực sự là chưa có nhiều. Cho nên chính vì thế nó mới xảy ra nhiều trường hợp là khách hàng không biết là phải thay cái gì đến đúng kỳ, nó mới gây ra những cái hư hỏng lớn quá. Nó làm cho họ nhận về những cái bill mà nó quá kinh khủng khiếp, làm cho họ cảm thấy sợ xe cũ, họ khiếp luôn. Ôi tôi không đi xe cũ nữa bởi vì nhận về một cái bill thay thế một cái động cơ hết mấy trăm triệu, sợ quá. Thế thì anh nghĩ rằng là đó là chỉ là lý do của một cái vấn đề là khách chưa tìm được đơn vị, một cái đơn vị đúng đạt tiêu chuẩn về cả cái trình độ lẫn cái độ tâm huyết mà họ nhắc nhở, họ làm việc sát sao, họ nhắc của khách hàng là phải thay thế những chi tiết gì đúng kỳ. Thế thì còn nếu như tìm được đơn vị đó rồi thì một lời khuyên rất đơn giản, hãy thay thế và bảo dưỡng những cái chi tiết đúng kỳ theo như cái khuyến cáo của hãng, thì là chiếc xe dù có 10 năm tuổi hay là 15 năm tuổi hay thậm chí hơn thế nữa, chiếc xe nó vẫn chạy tốt, nó vẫn êm và nó vẫn phục vụ mọi người bình thường.
Em thấy anh rất là có duyên, em nghĩ là anh bán một chiếc xe không hề khó. Tuy nhiên thì câu chuyện của người làm sale mà, tất nhiên là sẽ có những cái lúc mà mình rất là muốn đánh khách hàng.
Làm dâu trăm họ đúng không?
Đúng rồi. Thì không biết là anh có những cái tình huống nào mà anh rất là
bức xúc đúng
bức
không?
Bức xúc nhưng mà muốn đánh khách hàng chưa?
Anh thì chưa bao giờ muốn đánh ai, chứ không nói là khách hàng là thượng đế rồi. Họ là những người mang đến quyền lợi rồi. Thì anh không bao giờ chưa có một cái ý định nào nảy ra trong đầu là cái suy nghĩ đó, chứ đừng nói là muốn. Thực ra thì khách hàng đến với anh cũng có rất nhiều người khác nhau, cái nhu cầu của họ khác, cái tiêu chí của họ khác, tiêu chuẩn của họ khác, rồi cái cách thức mà họ giao tiếp, cái cách thức mà họ đối thoại với mình, cách họ làm việc, những cái tiêu chuẩn nó khác nhau lắm. Thì cũng có những cái người mà tiêu chí cao, cũng có thể ban đầu họ thể hiện là họ cảm thấy chưa hài lòng, bởi vì chính vì thế anh lại phải tiếp tục anh tìm hiểu cái nhu cầu của họ. Thế nhưng anh có thể tự hào được là anh chưa bao giờ làm cho một khách hàng nào thất vọng. Và nếu có thì nó chỉ là cái thời gian đầu khi mà họ chưa hoàn toàn hiểu được hết và chưa cùng nhau va vấp những cái vấn đề chi tiết. Thế còn khi đã có vấn đề xảy ra rồi thì anh luôn luôn là lựa chọn cái phương án là làm hài lòng khách hàng bằng mọi cách. Nên là may mắn là đến giờ phút này anh chưa phải đánh ai.
Nhưng mà một số câu chuyện em thấy nha, có những khách hàng họ đi, họ test xe rất là nhiều, họ kiểm tra chạy hết con đường luôn, đặc biệt trong mùa
thoải
xăng
mái mà.
Mùa này xăng rất là mắc luôn, nhưng mà về lại không chốt.
Không sao hết á, thực ra thì thời gian anh có nhiều, anh thì không giàu về tiền nhưng anh giàu về thời gian. Anh cũng có đủ các bạn ở showroom để đủ có thể phục vụ cùng với mọi người chạy tính chân trời góc bể, mọi người muốn đi tới đâu test xe cũng ok hết. Miễn
nhưng
là mọi người
cảm thấy
không sao, bởi vì họ không chốt lúc này họ sẽ chốt lúc khác. Anh tin được là khi mình hết lòng với khách hàng thì khách hàng sẽ hết tiền với mình đúng không ạ?
Và sau cái buổi mà nói chuyện với anh ngày hôm nay á, thì em thấy là chiếc xe đầu tiên em mua là em nên mua xe lướt
hợp
hơn.
Hợp lý đúng không?
Có quá nhiều lý do hợp lý và cũng như là lợi thế hơn so với việc là mình mua xe hãng. Hy vọng là em sẽ trở thành khách hàng của anh. Và đó cũng là nội dung chia sẻ ngày hôm nay cùng với anh Đăng Nguyên. Hẹn gặp mọi người trong số tiếp theo của The Garage.